anh chị em biết là chúng ta cũng học tha thứ rồi, nhưng mà kinh nghiệm về tha thứ khó, rất khó. Bởi vì cái kinh nghiệm về tha thứ của người này cũng rất hay nên tôi đọc. Đối với tôi, tha thứ là điều rất khó khăn. Tôi là người hay để bụng. Tôi thấy mình dễ bị xúc phạm. Cái tôi của tôi to quá. Có những người phạm nặng nề đến tôi cố quên rồi cũng muốn tha thứ. Nhưng bất ngờ gặp lại người này thì tôi lại lặng lẽ né tránh. Lòng tôi chưa quên được. Và phút chốc, những kỷ niệm đắng cay xưa cũ trở về tâm trí tôi, làm cho tôi chua chát. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con nhiều điều cao thượng, con cũng muốn thực hành, nhưng con chưa vượt qua được giới hạn của mình. Con bất lực và cần đến ơn Chúa. Chiều Chủ nhật vừa rồi, trong khi đi bộ như thường lệ, trong cái khu tôi ở, con chó của một nhà kia nhảy chồm ra, cắn vào chân của tôi. Vết thương làm độc, sưng lên. Tôi cũng định bỏ qua, không làm lớn chuyện, nên từ chối lời đề nghị của chủ nhà, đòi đưa tôi đi nhà thương. Nhưng điều đáng nói ở đây là anh ta lại sấn sổ trước mặt tôi. Anh ta kết án tôi là cố tình làm to chuyện để có cớ thưa kiện, và anh ta chẳng hề để ý đến vết thương của tôi. Tôi về nhà, tôi ngạc nhiên là tại sao mình lại không hề buông ra một lời cay đắng nào. Nhưng tôi vừa buồn vừa tức. Vết thương tấy lên, làm sưng cả một phần bắp chân, nhưng không đau đớn. Rồi nó sẽ hết, rồi nó sẽ xẹp đi thôi mà, không có triệu chứng nhiễm trùng. Vết thương trên thân xác thì không đau, nhưng tâm hồn thì đau. Chúa ơi, con tức quá. Tại sao lại có người hàng xóm trong khu vực mà xưa nay con vẫn coi là một khu vực an toàn và đáng yêu hết sức mà đối xử với con tệ như vậy? Con cố quên, con nhủ lòng là thôi, mình tha cho anh ta. Nhưng khi con nằm ngủ, trí con lại hiện lên cái khuôn mặt hùng hổ, thách thức, dữ dằn của anh ta. Vô lý quá, đã sai, không biết nhận lỗi, xin lỗi mà lại còn thóa mạ người ta. Tha thứ là liều thuốc tốt nhất, con biết mà, nhưng mà chưa làm được. Con đã phải dành cả một buổi tĩnh tâm để cầu nguyện về đề tài trong năm thánh lòng thương xót, tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta. Xem nào, con đã dịch thuật thế nào về hai tài liệu này? À, con đã dịch tài liệu này được đấy chứ, văn chương thì lưu loát, nhưng vẫn thiếu chiều sâu tâm linh. Than ôi, viết thì hay lắm, nhưng không thực hành được. Chúa Giêsu đã chẳng bao lần chỉ trích thói giả hình này đó sao? Lạy Chúa, con muốn tha thứ lắm, nhưng chưa làm được. Vết thương mới quá mà, con hết sức cần ơn Chúa để thực hiện điều Chúa dạy. Hai ngày con không ra khỏi nhà, tiếp tục cầu nguyện. Vết thương thân xác và tâm hồn dịu dần đi. Con nghĩ đến cái chị đó, cái chị đã bị một người ác tàn hại cuộc đời. Chị ôm đứa con hoang, lòng đầy thù hận, nhưng chị đã nói lời tha thứ cho kẻ hại mình. Con nhớ đến bà mẹ bị chính đứa con trai của mình bỏ vào thùng rác, được mẹ Teresa Canquita tìm thấy khi bà đang sốt nặng. Nỗi oán hận ngút cao trong lòng bà đã chuyển thành lời tha thứ lúc cuối đời. Ôi tạ ơn Thiên Chúa trên những người này, vì sức người không sao thực hiện nổi những kỳ công vĩ đại như vậy. Vết thương của con đâu có là gì. Con mọn hèn tệ bạc, bao nhiêu ân sủng Chúa ban, có một chút nhức nhối như thế này mà cũng chào thua. Lạy Cha, con muốn tha thứ, xin Cha giúp con. Con nhắm mắt lại và tưởng tượng con sẽ đi đến nhà người hàng xóm ấy, mỉm cười với anh ta, bảo với anh ta là đừng lo nữa, vết thương của con đã khá rồi, con tha thứ cho anh hoàn toàn, không có kiện tụng gì đâu. Nhưng đó là giấc mơ, con vẫn khinh bỉ cái thái độ rất lỗ mãng của anh, giống như con chó của anh vậy. Sáng nay con lại đi bộ tiếp, nhưng tránh lối đi gần nhà anh ta. Bất ngờ có tiếng gọi. Anh hàng xóm vội vã chạy tới. Với giọng điệu thành khẩn, anh ta xin lỗi con về thái độ bất nhã hôm trước. Thật là quá bất ngờ. Con dâng lên Cha một lời cảm tạ và bình tĩnh bắt tay anh. Tôi tha thứ cho anh hoàn toàn. Anh cho biết rằng buổi tối sau cái tai nạn, anh hối hận, anh không ngủ được. Anh mong tìm lại được con để xin lỗi, nhưng hai ngày không hề thấy bóng con. Con như trông thấy ân sủng của Chúa Thánh Thần làm việc nơi anh này. Thiếu tác động của ân sủng, một người đàn ông rất kiêu hãnh hay trấn áp người khác sẽ chẳng bao giờ quay lại trước một lỗi phạm quá nhỏ như vậy. À, bây giờ con có thể tuyên xưng đức tin đây. Con nhẹ nhàng nói với anh về sự thất vọng của mình sau tai nạn. Về suốt hai ngày con đã cầu nguyện nhiều với Thiên Chúa con tin. Thiên Chúa của đức tin Công giáo, xin Ngài giúp cho con có can đảm tha thứ cho anh. Và con nói một cách thành thật, rõ ràng và xác tín. Nước mắt chảy dài trên gương mặt của người đàn ông đứng tuổi này. Con đâu có tài thuyết phục nhiều như vậy, đấy chỉ là ơn Chúa thôi. Anh ta kể cho con nghe về hoàn cảnh sống của mình. Anh bảo rằng qua cái biến cố này, anh xin được nhận con là bạn thân thiết. Bất cứ điều gì con cần, anh sẵn sàng giúp chẳng từ nan. Anh thề cùng đấng thiêng liêng của anh, bởi vì anh theo đạo Ấn Độ giáo, đạo Hindu, là anh sẽ giữ lòng trung tín suốt đời. Anh cùng đi bộ trở về nhà con, trao đổi số phone, lặp đi lặp lại với sự chân thành là anh ta hứa sẽ hỗ trợ con trong bất cứ điều gì con cần. Tôi sẽ phải chạy về ngay để báo tin cho vợ tôi. Tôi đã tìm được chị, tôi và tôi đã xin lỗi chị. Chúng tôi sẽ có một người bạn và hàng xóm yêu quý. Đấy, bây giờ thì anh ấy rất là phấn khởi nên anh thề thốt như vậy. Con cũng chẳng dám tin vào lời nói ấy, nhưng điều con tin và vô cùng cảm tạ đó là cha dù thương xót đến sự hèn kém của con mà tặng ban cho con một ân huệ quá lòng con mong ước. Con như một người đã vượt được chặng đường dài, rất dài nhờ tình cha yêu thương con, tha cho kẻ dễ ta. Hôm nay cha đã làm điều ấy nên hiện thực, và sự yếu đuối, cái tôi khó chịu của con chỉ làm nổi bật tình yêu và quyền năng của cha. Con nhớ đến lời Thánh Vịnh đã được phổ thành bài hát: người nào trông cậy Chúa chẳng hề thất vọng. 26 tháng 10. Vâng, hoàn toàn mới. Cô này là người đi theo học chương trình này một cách cực kỳ chăm chỉ. Vâng. Tại sao tôi lại cũng dám mất giờ 7, 8, 9 phút để nói với anh chị em rằng cái việc chúng ta học lời Chúa đó có khi nó ở trên đầu, còn nó chuyển xuống tay lại là chuyện khác. Thành ra thỉnh thoảng tôi đọc cho anh chị em nghe để anh chị em biết rằng có những người đã làm nó chuyển xuống tay. Lần trước thì đấy, anh chị em biết là có những người bị thử thách như thế thôi. Con khỏi rồi, giờ nó lại bệnh trở lại. Bây giờ có thể là chết rồi hay là cái gì không biết. Và cứ phải chấp nhận triền miên như vậy.